kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần đầu bài giải luận Kinh Thánh Cuộc Sống Bất Xứng dựa trên Malachi chương 1 câu 1 đến câu 14. Nhưng trước hết là ca khúc Chúa Cha Nhân Từ trích trong CD Linh Phương Đường Con Đi qua tiếng hát Mai Thảo. Bây giờ là phần đầu bài giải luận Kinh Thánh, Cuộc Sống Bất Xứng. Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Chúa hằng hữu phán vậy. Đó là Malachi chương 1 câu 6 phần A. Trong phần đầu bài giải luận hôm nay, chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ nói về bối cảnh lịch sử tuyển dân để có thể hiểu đúng những bài học lịch sử của Kinh Thánh. Không ít người vẫn cho rằng Kinh Thánh là sách nói về đời sống tâm linh, chứ không liên quan gì đến cuộc sống thực tế. Đây có thể là tâm sự tiêu biểu của khá nhiều người tin Chúa được phát biểu đại loại như sau. Mỗi ngày tôi phải đối diện với nhu cầu đời sống, phải kiếm tiền đi chợ, phải trả tiền nhà và hàng trăm thứ chi tiêu khác. Tôi phải sống thực tế, trong khi Kinh Thánh nói về các vấn đề thiêng liêng, cho nên có lẽ không liên quan gì đến tôi nhiều. Khi nào rảnh rang có thì giờ tôi sẽ đọc Kinh Thánh, bây giờ bận rộn quá. Có người thì nói, tôi đã từng nghe giảng Kinh Thánh là bánh nuôi linh hồn, nhưng linh hồn tôi không đói, hay tôi không cảm thấy đói trong linh hồn, cho nên không có nhu cầu hay thôi thúc đọc Kinh Thánh. Mà bấy lâu nay tôi không đọc Kinh Thánh hay ít đọc Kinh Thánh thì có sao đâu. Tôi vẫn tin Chúa, vẫn đi nhà thờ, mọi sự vẫn bình thường. Thật ra, tôi cũng muốn đọc Kinh Thánh để biết thêm về Chúa, nhưng bận quá. Có thể đây là tâm trạng của một số người bận rộn, rất thực tế và chân thành. Dù vậy, đây không phải là thái độ lành mạnh. Chúng ta cần dành thời giờ cho lời Chúa và tận dụng mọi cơ hội để đọc Kinh Thánh. Mong rằng những ai có quan điểm tương tự như trên sẽ có cái nhìn mới về Kinh Thánh. Trước hết, chúng ta cùng nhau nghe lại chương 1 trong sách Tiên tri Malachi như sau. Gánh nặng lời Chúa hằng hữu cho Israel bởi Malachi. Chúa hằng hữu có phán, ta yêu các ngươi, và các ngươi nói rằng, Chúa yêu chúng tôi ở đâu? Chúa hằng hữu phán, Ê-sau không phải là anh Gia-cốp sao? Nhưng ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sau. Ta làm cho những núi nó nên hoang vu, và phó sản nghiệp nó cho những chó nơi đồng vắng. Nếu Ê-đôm nói rằng, chúng ta đã bị hủy diệt, song chúng ta sẽ trở về dựng lại những nơi đổ nát, thì Chúa hằng hữu vạn quân cũng phán rằng, chúng nó sẽ dựng lại, nhưng ta sẽ đổ xuống. Người ta sẽ gọi chúng nó là cõi độc ác và là dân mà Chúa hằng hữu nổi giận nghịch cùng đời đời. Mắt các ngươi sẽ thấy và các ngươi sẽ nói rằng, nguyện Chúa hằng hữu là lớn ngoài cõi Israel. Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Chúa hằng hữu vạn quân phán như vậy cùng các ngươi. Hỡi các thầy tế lễ khinh rẻ danh ta, các ngươi lại nói rằng, chúng tôi có khinh rẻ danh ngài ở đâu? Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi các ngươi nói rằng, chúng tôi có làm ô uế ngài ở đâu? Ấy là ở điều các ngươi nói rằng, bàn của Chúa hằng hữu đáng khinh rẻ. Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó không phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, điều đó không phải là dữ sao? Thử dâng nó cho quan chấn thủ ngươi thì người có đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Chúa hằng hữu vạn quân phán như vậy. Các ngươi đã làm điều đó. Nay ta xin các ngươi, hãy nài xin ơn Đức Chúa Trời, hầu cho Ngài làm ơn cho chúng ta. Thì Ngài có sẽ nhận một người nào trong các ngươi sao? Chúa hằng hữu vạn quân phán vậy. Ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa, hầu cho các ngươi không nhen lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Chúa hằng hữu vạn quân phán, ta chẳng lấy làm vui lòng nơi các ngươi và ta chẳng nhận nơi tay các ngươi một của dưng nào hết. Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta, vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Chúa hằng hữu vạn quân phán vậy. Song các ngươi đã làm uế tục danh ta mà rằng, bàn của Chúa hằng hữu là ô uế, đồ ăn đến từ trên nó là đáng khinh rẻ. Các ngươi lại nói rằng, ôi việc khó nhọc là giường nào, rồi các ngươi khinh rẻ nó. Chúa hằng hữu vạn quân phán vậy. Các ngươi đem đến vật bị cướp, vật què và đau, đó là của các ngươi đem dâng cho ta. Ta có thể nhận vật này nơi tay các ngươi sao? Chúa hằng hữu phán vậy. Đáng rủa thay là kẻ hay lừa dối, trong bầy nó có con đực mà nó hứa nguyện và dâng con tàn tật làm của lễ cho Chúa. Chúa hằng hữu vạn quân phán, vì ta là vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân ngoại. Đó là Malachi chương 1 câu 1 đến câu 14. Malachi là tên sách tiên tri cuối cùng trong Cựu Ước. Tên Malachi có nghĩa là sứ giả của ta. Ông thi hành chức vụ tiên tri vào thế kỷ thứ 5 trước Chúa, khoảng 100 năm sau, khi Siru là vua Ba Tư ra sắc chỉ năm 538 trước Chúa, cho phép người Do Thái lưu đày trở về Juda. Cần ghi nhận một số những biến cố lịch sử quan trọng. Khởi đầu là vua Saul từ năm 1050 đến 1010 trước Chúa, David 1010 đến 970 trước Chúa, Salomon 970 đến 930 trước Chúa. Sau khi Salomon băng hà năm 930 trước Chúa, Roboam kế vị. Không lâu sau đó, Jeroboam nổi loạn, nội chiến bùng nổ, đất nước phân hai. Roboam chỉ còn làm vua Juda và một phần chi tộc Benjamin với thủ đô Jerusalem ở miền Nam. Còn Jeroboam làm vua Israel, thống lĩnh 10 chi tộc ở miền Bắc, lấy thủ đô là Samari. Hai nước tồn tại song song trong 108 năm, thì vương quốc Israel miền Bắc sau 20 triều vua bị đế quốc Assyria thôn tính vào năm 722 trước Chúa. Ose là vua Israel cuối cùng bị bắt cầm tù và một phần Israel bị lưu đày. Đó là theo các vua thứ nhì chương 17. Chúng ta nghe lại lời giải thích trong Kinh Thánh cho kết thúc bi thảm này. Nhớ rằng tất cả nông nỗi đó chỉ vì họ bội nghịch, phạm tội cùng Chúa. Và dân Israel đã phạm tội cùng Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời của họ là Đấng đã rút họ ra khỏi Ai Cập và khỏi tay hà hiếp của Pharaoh vua Ai Cập. Chúng đã kính thờ các thần khác theo thói tục của các dân tộc mà Chúa hằng hữu đã đuổi khỏi trước mặt Israel và theo tục lệ mà các vua Israel đã định. Người Israel làm lén những việc bất chính nghịch cùng Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời của chúng, xây dựng những nơi cao trong khắp các thành họ, từ tháp vọng canh cho đến thành kiên cố, dựng lên những trụ thờ trên các đồi cao và dưới những cây rậm. Tại trên các nơi cao, chúng xông hương y như các dân tộc mà Chúa hằng hữu đã đuổi khỏi trước mặt họ, phạm những việc gian ác và chọc giận Chúa hằng hữu. Chúng hầu việc những hình tượng mà Chúa hằng hữu đã cấm chúng rằng các ngươi chớ thờ chúng nó. Song Chúa hằng hữu cậy miệng các đấng tiên tri và những kẻ tiên kiến mà khuyên Israel và Juda rằng: khá từ bỏ đường ác của các ngươi, hãy gìn giữ điều răn và luật lệ ta, tùy theo các mạng lệnh ta cậy những tiên tri là tôi tớ ta mà truyền cho tổ phụ các ngươi. Nhưng chúng không muốn nghe, cứng cổ mình, y như các tổ phụ của chúng không có lòng tin nơi Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời của họ. Chúng khinh bỏ các luật lệ và giao ước Ngài đã lập cùng tổ phụ họ và những lời chứng mà Ngài đã phán với họ. Chúng đi theo các thần hư không và trở thành hư không, bắt chước các dân tộc ở xung quanh mình mà Chúa hằng hữu đã cấm làm theo gương của chúng nó. Chúng khinh bỏ hết thảy giới mạng của Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời mình, tự đúc lấy hai tượng bò con, cùng làm thần tượng Asera, thờ lại hết thảy cơ binh trên trời và thờ phượng ba anh. Chúng cũng đưa con trai con gái mình qua lửa, dùng tà thuật tin bói khoa, chuyên làm điều dữ trước mặt Chúa hằng hữu để chọc giận Ngài. Bởi cớ ấy, Chúa hằng hữu rất giận Israel, xua đùa chúng nó khỏi trước mặt Ngài, chỉ còn lại chi phái Juda mà thôi. Chính Juda cũng không vâng giữ các điều răn của Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời của họ, bèn đi theo những luật lệ mà Israel đã lập. Thế thì Chúa hằng hữu từ bỏ cả dòng dõi Israel, làm khốn khổ họ và phó họ vào tay các kẻ cướp giật cho đến phải lưu đày cách xa mặt Ngài. Israel đã phân rẽ nhà David, tôn Jeroboam con trai Nebat làm vua, người quyến dụ Israel bội nghịch Chúa hằng hữu và khiến cho họ phạm tội lớn. Dân Israel đều đi trong hết thảy tội lỗi của Jeroboam đã phạm, chẳng từ bỏ chút nào cho đến ngày Chúa hằng hữu đầy đuổi họ khỏi trước mặt Ngài, y như Ngài đã phán bởi miệng các đấng tiên tri, tôi tớ Ngài. Vậy, Israel bị cất khỏi xứ mình, lưu đày qua Assyria cho đến ngày nay. Đó là các vua thứ nhì chương 17, câu 7 đến câu 24. Tất cả những gương này được ghi trong Kinh Thánh. Chúng ta cần đọc Kinh Thánh để học, để biết Chúa đối xử như thế nào, để làm theo những lời khuyên răn và để tránh lỗi lầm của người xưa. Điều Chúa ghét nhất là tội thờ tà thần, thờ hình tượng mà Kinh Thánh gọi là tà dâm thuộc linh. Sau khi vương quốc Israel miền Bắc bị Assyria tiêu diệt, Juda miền Nam tồn tại thêm 136 năm nữa thì cũng bị đế quốc Babylon thôn tính vào năm 586 trước Chúa, dưới triều vua cuối cùng là Sê-đê-kia. Tất cả những thành phần quyền quý trong xã hội Juda bị lưu đày sang Babylon. Trong suốt gần hai thế kỷ rưỡi, Đức Chúa Trời đã không ngừng sai phái các tiên tri trong cả hai nước Israel và Juda để nhắc nhở, khuyên dạy, kêu gọi, thậm chí cảnh cáo, ngăm đe tuyển dân, với mục đích làm cho họ hồi tâm từ bỏ hình tượng tà thần mà trở lại tôn thờ Chúa là chân thần. Hầu hết 20 vua miền Bắc đều là những vua gian ác thờ hình tượng phản loạn với Chúa, cho nên vương quốc miền Bắc đã bị dứt điểm sớm. Đức Chúa Trời đã dùng quân Assyri vô đạo tiêu diệt tuyển dân, đúng như những lời ngăm đe của Ngài. Biến cố Israel miền Bắc bị chinh phạt cũng có mục đích để cho vương quốc miền Nam tỉnh ngộ qua các sứ điệp của các tiên tri Joel, Esai, Miche, Sophoni, Jeremy và Habakkuk. Đôi khi họ cũng nghe, nhưng chỉ được một thời gian, rồi đâu lại vào đấy. Họ vẫn cứng cổ, cứng lòng, tiếp tục sa đọa trong tội bất trung với Đức Chúa Trời, phạm tội tà dâm thuộc linh, tức là thờ tà thần của dân ngoại. Vì vậy, đến cuối cùng, Đức Chúa Trời đã phải dùng đạo quân Babylon của Nebuchadnezzar chinh phạt. Và vào năm 586, Jerusalem thất thủ, quân Babylon bắt một số đông thành phần thượng lưu trong xã hội, hầu hết sống tại thủ đô Jerusalem, mà lưu đày sang Babylon. Chúng ta nghe lại phần lược sử kết thúc bi thảm này của nước Juda ghi trong sách Các Vua Thứ Nhì, chương 25, câu 1 đến câu 21 như sau. Năm thứ 9 đời Sê-đê-kia, ngày mùng 1 tháng 10, Nebuchadnezzar vua Babylon cùng cả đạo quân người đến hãm đánh Jerusalem. Người hạ trại trước thành và đắp lũy vây xung quanh thành. Sự vây thành này lâu dài cho đến năm thứ 11 đời Sê-đê-kia. Ngày mùng 9 tháng 4 có sự đói kém lớn trong thành và dân chúng không có bánh. Bấy giờ quân canh đê làm lũng một lỗ nơi vách tường thành, đoạn hết thảy quân lính đương ban đêm đều chạy trốn bởi cửa ở giữa hai vách gần vườn vua. Đương khi quân canh đê vây thành thì vua chạy trốn theo đường đồng bằng, đạo quân canh đê bèn đuổi theo vua và theo kịp người tại trong đồng bằng Jericho. Cả cơ binh của người đều tản lạc và bỏ người. Quân canh đê bắt vua, dẫn đến vua Babylon ở Ribla. Tại đó, chúng nó xét đoán người. Chúng nó giết các con trai của Sê-đê-kia trước mặt người, đoạn chúng nó móc mắt Sê-đê-kia, xiềng người bằng xích đồng, rồi dẫn người đến Babylon. Ngày 7 tháng 5 năm thứ 19 đời Nebuchadnezzar, vua Babylon, quan thị vệ Nebuzaradan, tôi tớ của vua Babylon, đến Jerusalem. Người thiêu đốt đền thờ Chúa hàng hữu, cung của vua và mọi nhà trong thành Jerusalem, thiêu đốt luôn các nhà của người sang trọng. Đoạn quân canh đê, vâng lệnh quan thị vệ, phá đổ vách thành chung quanh Jerusalem. Quan thị vệ Nebuzaradan bắt dân cư còn sót lại trong thành, luôn với những kẻ đầu hàng vua Babylon và đám dân còn lại, mà dẫn đi làm phu tù. Quan thị vệ chỉ chừa lại trong xứ những người nghèo khổ hơn hết để trồng nho và làm ruộng. Quân canh đê đập bể những trụ đồng táng đồng và cái biển bằng đồng ở trong đền thờ của Chúa hằng hữu, rồi đem đồng ấy về Babylon. Chúng nó cũng đem đi những nồi đồng vá, dao, chén và hết thảy những khí dụng bằng đồng dùng vào việc thờ phượng. Lại quan thị vệ ấy đem đi những lư hương, chậu và các vật bằng vàng, bạc, còn hai cây trụ, cái biển đồng và các miếng táng mà Salomon đã làm cho đền thờ của Chúa hằng hữu thì không thể cân được đồng của các vật ấy. Mỗi cây trụ có 18 thước bề cao, trên trụ có đầu đồng 3 thước bề cao, có bao quanh lưới và trái lựu cũng bằng đồng. Cây thứ nhì trang sức lưới giống như cây trước. Quan thị vệ bắt thầy tế lễ thượng phẩm Seraja, thầy phó tế Sophoni và ba người canh giữ cửa đền thờ, lại bắt trong thành một hoạn quan coi các chiến sĩ, năm người trong các cận thần của vua, tư ký của tổng binh lo chiêu mộ binh lính của xứ, luôn với 60 người của xứ cũng ở trong thành. Quan thị vệ Nebuzaradan bắt dẫn hết thảy những người ấy đến đền vua Babylon tại Ribla. Vua Babylon khiến giết chúng nó tại Ribla trong xứ Hamat. Đó là theo Các Vua Thứ Nhì, chương 25, câu 1 đến câu 21. Bây giờ chúng ta xem lại lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham là tổ phụ tuyển dân hơn 14 thế kỷ trước ghi trong Sáng Thế Ký chương 12 câu 1 đến câu 3. Chúa hằng hữu có phán cùng Abraham rằng: "Ngươi hãy ra khỏi quê hương, trong vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. 400 năm sau khi Đức Chúa Trời nói với Abraham những lời hứa trên, Môi-se đã long trọng công bố cho tuyển dân những lời cảnh báo trước khi Chúa đưa họ vào đất hứa, như ghi trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 28. Chúng ta ghi nhận những lời hứa về phước lành khi họ tôn kính vâng lời Chúa, cũng như những lời cảnh cáo trừng phạt bằng tai họa Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ trút đổ xuống khi họ bội nghịch, phản loạn, không vâng lời Ngài. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trội hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng, bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ được phước. Cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi đi vào. Chúa hằng hữu sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi, bị đánh bại trước mặt ngươi. Chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. Chúa hằng hữu sẽ khiến cho phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi. Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi và đi theo đường lối Ngài, thì Chúa hằng hữu sẽ lập ngươi là một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi. Muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Chúa hằng hữu và chúng nó sẽ sợ ngươi. Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được sinh sản nhiều thêm trong xứ mà Chúa hằng hữu đã thề cùng các tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Chúa hằng hữu sẽ vì ngươi mở trời ra là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay còn ngươi không vay ai. Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay, mà xây qua bên hữu hoặc bên tà, đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Chúa hằng hữu sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chứ không phải đằng đuôi. Ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chứ chẳng hề ở dưới thấp. Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì này là mọi sự rủa xả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi. Ngươi sẽ bị rủa xả ở trong thành và ngoài đồng ruộng, cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi cũng bị rủa xả, hoa quả của thân thể ngươi, bông trái của đất ruộng ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ bị rủa xả. Ngươi sẽ bị rủa xả khi đi ra và lúc đi vào. Vì cớ ngươi làm điều ác và lìa bỏ Chúa hằng hữu, nên trong mọi công việc ngươi bắt tay làm, Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa xả, kinh khủng và hăm dọa, cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt và chết mất vội vàng. Chúa hằng hữu sẽ khiến ôn dịch đeo đuổi ngươi cho đến chừng nào nó diệt ngươi mất khỏi đất mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Chúa hằng hữu sẽ lấy bệnh lao, bệnh nóng lạnh, bệnh phù, sự nắng cháy, sự hạn hán, binh đao và sâu lúa mà hành hại ngươi, khiến cho các nỗi đó đuổi theo ngươi cho đến khi ngươi bị chết mất. Các tầng trời ở trên đầu ngươi sẽ như đồng, và đất dưới chân ngươi sẽ như sắt. Thay vì mưa, Chúa hằng hữu sẽ khiến cho cát và bụi từ trời sa xuống trên đất ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt. Chúa hằng hữu sẽ khiến ngươi bị những kẻ thù nghịch mình đánh bại. Ngươi sẽ do một đường ra đánh chúng nó, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt chúng nó. Ngươi sẽ bị xô đùa đây đó trong khắp các nước của thế gian. Thầy ngươi sẽ làm đồ ăn cho chim trời và thú dưới đất, không ai đuổi chúng nó đi. Chúa hằng hữu sẽ giáng cho ngươi ghẻ chốc của xứ Ai Cập, trĩ lậu, ghẻ ngứa và lác mà ngươi không thể chữa lành, lại giáng cho ngươi sự sửng sốt, sự đuôi mù và sự lãng trí. Đương buổi trưa, ngươi sẽ đi rờ rờ như kẻ mù trong tối tăm. Ngươi không được may mắn trong công việc mình, hằng ngày sẽ bị hiếp đáp và cướp giật, chẳng ai giải cứu cho. Ngươi sẽ làm lễ hỏi một người nữ, nhưng một người nam khác lại nằm cùng nàng. Ngươi cất một cái nhà, nhưng không được ở. Ngươi trồng một vườn nho, song không được hái trái. Con bò của ngươi sẽ bị giết trước mặt ngươi, song ngươi không được ăn thịt nó. Lừa ngươi sẽ bị ăn cắp trước mắt ngươi, nhưng không ai trả nó lại. Chiên của ngươi sẽ bị nộp cho kẻ thù nghịch, nhưng ngươi không có ai giải cứu nó. Con trai và con gái ngươi sẽ bị nộp cho dân ngoại bang, có mắt ngươi thấy, hằng ngày hao mòn vì trông mong chúng nó, song tay ngươi không còn sức cứu vớt. Một dân tộc mà ngươi chưa hề biết sẽ ăn lấy thổ sản và mọi công lao của ngươi. Ngươi sẽ bị hiếp đáp và dày đạp không ngớt, trở nên điên cuồng vì cảnh tượng mắt mình sẽ thấy. Chúa hằng hữu sẽ giáng cho ngươi một thứ ung độc tại trên đầu gối và chân, không thể chữa lành được, tự bàn chân chí chót đầu. Chúa hằng hữu sẽ dẫn ngươi và vua mà ngươi đã lập trên mình đến một nước mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết. Ở đó, ngươi sẽ hầu việc các thần khác bằng cây, bằng đá. Trong các dân tộc mà Chúa hằng hữu sẽ dẫn ngươi đến, ngươi sẽ thành một sự kinh hãi tục ngữ và tiếu đàm. Ngươi sẽ đem gieo nhiều mạ trong ruộng mình, nhưng mùa gặt lại ít vì sẽ bị cào cào ăn sạch. Ngươi trồng nho, song không được uống rượu và không được hái trái chi hết, vì sâu bọ sẽ ăn phá đi. Ngươi sẽ có cây ô liu trong cả địa phận mình, nhưng lại không được sức dầu, vì cây ô liu sẽ rụng trái. Ngươi sẽ sinh con trai và con gái, nhưng chúng nó không thuộc về ngươi, vì chúng nó sẽ bị bắt làm mọi. Con dầy sẽ ăn hết cây cối và thổ sản của ngươi. Khách lạ ở giữa ngươi sẽ lấn lướt trên ngươi càng ngày càng cao, còn ngươi lại hạ xuống càng ngày càng thấp. Họ sẽ cho ngươi vay, còn ngươi chẳng hề cho vay lại. Họ sẽ ở đằng đầu, còn ngươi ở đằng đuôi. Hết thảy những sự chúc rủa xả này sẽ giáng trên ngươi, đuổi ngươi và theo kịp cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt, bởi vì ngươi không có nghe theo tiếng phán của Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi và không giữ các điều răn và luật lệ Ngài đã truyền cho ngươi. Các sự rủa xả này sẽ ở trên mình ngươi và trên dòng dõi ngươi như một dấu kỳ sự lạ đến đời đời. Bởi trong lúc dư dật mọi điều, ngươi không vui lòng lạc ý phục sự Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, cho nên trong lúc đói khát, trong lúc trần truồng và thiếu thốn mọi điều, ngươi sẽ hầu việc kẻ thù nghịch mà Chúa hằng hữu sai đến đánh ngươi. Họ sẽ tra ách sắt trên cổ ngươi cho đến chừng nào tiêu diệt ngươi. Đó là phục truyền luật lệ ký chương 28, câu 1 đến câu 48. Trên đây là những lời cảnh cáo trang nghiêm của Đức Chúa Trời truyền cho lãnh tụ Môi-se nói với tuyển dân ở biên giới đất hứa. Chúng ta sẽ tiếp tục bài nói về cuộc sống bất xứng trong chương trình kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.